Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện có tiêu đề Từ kẻ vô ơn bạc nghĩa trở thành người sống có trách nhiệm. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 15 tháng 3, 2023. Năm 2020 với tôi mà nói là một năm đặc biệt, là năm tôi bước vào con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành đệ tử Đại Pháp và bắt đầu một cuộc đời mới. Tôi đã thay đổi từ một người theo tư tưởng hiện đại đầy biến dị thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. 1. Đánh mất bản tính và lãng phí thời gian. Hồi nhỏ, tôi sống với bà ngoại và luôn tự ti vì bị lũ trẻ trong thôn gọi là con hoang và bị chúng bắt nạt. Cha mẹ tôi sống ở Liêu Ninh, còn nhà bà ngoại ở tận Hắc Long Giang, cách đó hàng ngàn dặm. Vậy tại sao tôi lại lớn lên ở nhà bà ngoại? Tất cả bắt đầu từ việc cha tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ tôi kể rằng, ông từng làm việc tại một công trường xây dựng, nghiện rượu nặng và tính tình nóng nảy. Tuy nhiên, từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, cha tôi đã bỏ rượu và cải thiện tâm tính của mình. Mặc dù Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt, dạy mọi người đề cao tâm tính, nhưng vì tật đố, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Chỉ vì kiên định với đức tin, cha tôi đã nhiều lần bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Bất lực, mẹ tôi phải gửi tôi về bà ngoại. Vài năm sau, cha tôi được trả tự do. Cuối cùng tôi đã có thể trở lại sống cùng cha mẹ sau bao tháng ngày mong đợi. Theo đó tôi cũng phải đối diện với môi trường sống mới. Hoàn cảnh ở trường đã thay đổi tôi và các bạn cùng lớp cũng ảnh hưởng đến tôi. Tôi trở nên nghiện chơi điện tử và thường chơi suốt cả ngày tại các quán game. Tôi đã không thể theo kịp bài vở ở trường và kết quả học tập của tôi sa sút nghiêm trọng. Tôi liên tục bị thầy cô nhắc nhở và bị bạn cùng lớp chế nhạo. Điều đó trở thành áp lực lớn mỗi ngày, khiến tôi trở nên suy sụp. Tôi đã chọn cách chạy trốn, thoát khỏi thế giới đáng sợ và nhàm chán này. Tôi đã uống rất nhiều thuốc để tự tử, nhưng không chết. Tôi nghỉ học và bắt đầu đi làm. Đó là một cuộc sống tẻ nhạt và vô nghĩa. Một ngày của tôi không có gì ngoài việc đi làm và thức khuya để chơi điện tử, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi còn có thói quen xấu nữa là xem các nội dung khiêu dâm. Nó khiến đầu óc tôi mê muội. Tại nơi làm việc, để trốn tránh công việc, tôi thường vào nhà vệ sinh để chơi game, 1-2 giờ sau mới ra. Tôi trở nên dễ nổi khùng, hay quát mắng bố mẹ và mâu thuẫn với đồng nghiệp. Dưới ảnh hưởng của chế độ Cộng sản, nhiều người xung quanh tôi đều hành xử như thế cả nên không có gì lạ. Một số đồng nghiệp thậm chí còn khoe về việc họ đã đe dọa chính cha mẹ của mình như thế nào và tới các hộp đêm để tiêu khiển ra sao. Thậm chí có người còn coi chuyện đi hộp đêm là việc bình thường. Mọi người đã quen với việc đánh nhau trên đường phố, ma túy và mại dâm. Quả thực, đã đến mức bất chấp thủ đoạn, cười kẻ nghèo chứ không cười phường kỹ nữ. 2. Tẩy tịnh và tái sinh. Giữa cuộc sống vô nghĩa và tẻ nhạt như vậy, tôi thường tự hỏi mục đích sống của mình là gì. Tôi khao khát cuộc sống của một người tu luyện, điều mà tôi đã từng nghe kể từ khi còn nhỏ. Tôi bắt đầu đọc kinh Phật, kinh sách đạo giáo và kinh thánh. Tất cả đều nói về sự thần thông quảng đại của các vị thần Phật, nhưng không có cuốn sách nào đề cập đến việc làm thế nào để tu thành bậc giác giả. Mẹ tôi để ý thấy tôi đọc sách tôn giáo, nên đưa cho tôi một số tài liệu giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp và tôi đã đón nhận chúng. Mẹ tôi còn mở các chương trình phát thanh Minh Huệ cho tôi nghe và giới thiệu một số bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện. Điều này càng thuyết phục tôi hơn rằng thần Phật thực sự tồn tại. Tôi vô cùng xúc động khi xem video các học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây đến quảng trường Thiên An Môn và hiên ngang đứng lên bảo vệ đức tin của họ. Tôi cảm thấy rằng mỗi học viên đến quảng trường Thiên An Môn để lên tiếng cho Đại Pháp đều giống như những tín đồ Cơ Đốc giáo thời La Mã cổ đại. Dẫu biết rằng có thể phải đánh đổi cả sinh mệnh, nhưng họ vẫn không lùi bước. Những hình ảnh đó đã chấn động tâm hồn tôi và đập tan những lời dối trá và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của nhân sinh, biết được chúng ta sống để làm gì, chúng ta đến từ đâu và chúng ta sẽ đi về đâu. Những câu hỏi từng đau đáu trong tôi giờ đều đã có câu trả lời. Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, cũng giảng về không gian và thời gian, về sự hình thành và tồn tại của vũ trụ. Tôi bị choáng ngợp bởi sự vĩ đại của Đại Pháp. Những gì tôi học được từ cuốn Chuyển Pháp Luân đều đảo ngược những gì tôi đọc trong các cuốn sách khác và tôi hạ quyết tâm bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi trông như người mất hồn, không có chút năng lượng nào. Bố mẹ tôi thường bảo, con mới 22 tuổi mà trông cứ như ngoài 40 ấy. Nhìn mặt mày tôi tối tăm ủ rũ. Nhìn ảnh chứng minh thư bây giờ và trước kia, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nét mặt mình đã thay đổi. Giờ đây trông tôi rạng rỡ và thân thiện. Điều này đã chứng thực pháp của sư phụ. Sư phụ giảng, hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn. Hễ tâm tính chư vị đề cao lên, thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi. Trích, bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân. 3. Hạnh phúc khi chịu thiệt thòi. Sư phụ đã dạy chúng ta trở thành người tốt theo nguyên tắc chân thiện nhẫn của Đại Pháp, không mang theo danh lợi và làm bất cứ việc gì cũng nghĩ đến người khác trước. Tôi đã cố gắng làm theo điều này. Tôi lái xe tải cho công ty. Có lần đi chở hàng, nhà cung cấp đã nói với tôi, cậu chỉ cần lái xe tải đến, đầu bên kia sẽ có người bốc rỡ. Nhưng khi tôi đến nơi lại không có ai ở đó. Tôi đợi nửa tiếng vẫn không thấy ai nên tự mình bốc rỡ hàng hóa xuống. Tôi bốc rỡ được hơn một nửa thì công nhân bốc xếp mới xuất hiện. Thay vì rỡ nốt phần hàng còn lại trên xe, họ chỉ chuyển những gì tôi đã rỡ lên tầng trên. Chờ họ chuyển xong cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Họ nói với tôi, nếu anh vội thì anh tự rỡ hàng vậy nhé. Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ tính thêm phí cho khách hàng. Nhưng bây giờ tôi không làm như thế nữa. Tôi là người tu luyện và phải làm theo lời dạy của sư phụ. Tôi lặng lẽ tự mình dỡ nốt phần hàng còn lại và rời đi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy rõ mình thật hạnh phúc sau khi chịu thiệt thòi. Và tôi thực sự cảm nhận được niềm vui khi biết nghĩ cho người khác trước. 4. Buông bỏ lợi ích cá nhân. Các thương nhân Trung Quốc ngày nay có xu hướng in ở cuối danh thiếp của họ dòng chữ, lấy chữ tín làm gốc, nhưng tôi hiếm khi thấy ai tuân thủ nguyên tắc này. Mọi người đều vì lợi nhuận, cật lực để kiếm tiền, vậy còn ai quan tâm đến chữ tín và lương tâm chứ? Còn nhớ có lần tôi nhận giao một đơn hàng, người chủ đưa cho tôi danh mục hàng và chi phí vận chuyển. Trước đó, tôi đã từng gặp khách hàng khi anh ta thương lượng phí giao hàng với người cung cấp. Tuy nhiên, khi tôi chở hàng tới nơi, đến lúc kiểm tra hàng và thu tiền thì người đó bảo không phải giá này và nói tôi có ý định lừa anh ấy. Tôi nói, tôi sẽ gọi cho nhà cung cấp để các anh nói chuyện với nhau. Cuối cùng họ đã tranh cãi qua điện thoại. Người mua nói với người bán, anh làm ăn không trung thực, anh cố tình tăng giá để lừa tôi. Không có chuyện đó đâu, tôi sẽ không nhận số hàng này. Anh ta bắt đầu la hét và chửi rủa một cách điên cuồng. Trước đây, tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào như thế. Tôi bèn cố gắng an ủi anh ấy và bảo, này anh, đừng la hét, hãy bình tĩnh lại đi. Chỉ là một khoản tiền nhỏ, tức giận thế làm gì? Anh ấy nói, tôi đâu có la cậu, tôi chỉ không thể chịu đựng được giọng điệu của ông ta, thật trắng trợn. Tôi nhớ giá đã được viết trên đơn hàng rồi. Chúng tôi kiểm tra nhưng không thấy có ghi gì ở đó. Sau đó, nhà cung cấp gọi cho tôi bảo, nếu anh ta không nhận thì cậu chở hàng về. Tôi trả lời, hàng chở đến rồi, anh hãy bán cho anh ta với mức giá anh ta nói đi. Ông ấy nói, vậy thì cậu chịu khoản tiền chênh lệch nhé. Cậu cứ tính cho anh ta bao nhiêu tùy ý, còn tôi sẽ không chịu mất một xu nào so với giá tôi đã nói đâu. Giảm bao nhiêu tùy cậu. Tôi đồng ý, rồi chấp nhận mức giá người mua đưa ra để hoàn thành giao dịch và rời đi. Trong quá trình này, tôi luôn nghĩ, mình là người tu luyện và không thể hành xử như một người thường. Tôi đã buông bỏ chấp trước của mình và hóa giải mâu thuẫn. Ông chủ sau đó nói với tôi rằng, người khách kia thường xuyên mua hàng và biết rõ phí vận chuyển là bao nhiêu. Ông ấy còn gọi cho người mua và mắng anh ta vì đã lấy tiền của tôi. Khi nghe thấy điều đó, tôi đã không động tâm, chỉ cảm thấy họ thật đáng thương vì tiền mà sẵn sàng làm mọi việc. Tuy nhiên, sau này nghĩ lại, tôi khá tức giận. Nếu là trước đây, tôi đã bắt người mua phải trả gấp mấy lần hoặc đánh cho hả giận. Từ nhỏ tới giờ, tôi chưa bao giờ âm thầm chịu tổn thất lớn như thế. Sư phụ giảng, tại sao lại gặp những vấn đề này? Đó đều là nghiệp lực mà bản thân chư vị mắc nợ tạo thành. Chúng tôi đã giúp chư vị tiêu trừ vô số phần rồi. Chỉ còn lại một chút được phân chia tại giữa mỗi tầng để đề cao tâm tính của chư vị, thiết lập một số ma nạn để ma luyện tâm của chư vị và vứt bỏ các chủng chấp trước. Đây đều là khó nạn của bản thân chư vị, nhưng chúng tôi lợi dụng chúng để đề cao tâm tính của chư vị, đều có thể để chư vị vượt qua được. Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính thì có thể vượt qua. Chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua, muốn vượt qua thì vượt qua được. Do đó sau này khi gặp mâu thuẫn, chư vị không được coi đó là ngẫu nhiên. Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, nó đột nhiên xuất hiện. Tuy vậy, nó không hề tồn tại một cách ngẫu nhiên. Đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trở lại sau khi đọc đoạn pháp trên và ngạc nhiên trước sự kỳ diệu của đại pháp. Đoạn pháp này nhắm vào trải nghiệm của bản thân tôi, như thể được viết cho tôi vậy. Khi tôi mới bắt đầu tu luyện đại pháp, để gia tăng tín tâm của tôi, sư phụ đã cho tôi cảm nhận được pháp luân xoay chuyển, nhìn thấy những cảnh tượng mỹ diệu qua thiên mục và nghe được âm nhạc từ các không gian khác. 5. Lời kết. Đã 30 năm kể từ khi pháp luân đại pháp hồng truyền và vô số người đã thoát thai hoán cốt nhờ tu luyện đại pháp, tôi chỉ là một hạt cát trong đại dương các học viên. Và tôi rất hạnh phúc khi mình có thể đắc được đại pháp vào giai đoạn cuối của thời loạn thế này. Từ một kẻ vô ơn bạc nghĩa trong mắt gia đình, tôi đã cải biến thành một người con có trách nhiệm nhờ uy lực của đại pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.